Thôi bây giờ con đọc từ chữ chánh niệm khôi phục tự truyền, cũng là mình đã học ở bên phần thọ rồi. Bây giờ coi như ôn lại cái việc mà quán cái thọ với cái tâm nó như nhau không khác. Ta nói tiếp. Bây giờ con ôn lại cái câu chánh niệm khôi phục tự quyền, cái việc này mình đọc học rồi. Đúng cái sự thật, mình niệm đúng cái sự thật, cái lẽ phải. Trước ấy thì mình cứ mê muội để cho cái dòng sân giận nó trôi cuốn đi, nó lôi đi. Bây giờ đây ấy, mình tỉnh ra, mình niệm cái lẽ phải, cái sự thật. Thế cho nên gọi là chánh niệm. Chánh niệm tức là biết cái sân giận là cái hư vọng, biết nó chỉ là cái cảm giác thôi. Thế cho nên mình an định trở về mình. Thế thì mình khôi phục tự quyền là mình thế nào? Thí dụ mình làm chủ, không để cái sân nó làm chủ nữa. Nếu cái sân nó làm chủ thì cái miệng sẽ làm gì? Đáp lại lời người ta. Rồi mình vung tay vung chân, hiện cái tướng giận dữ. Đó là cái sân nó làm chủ. Còn bây giờ mình làm chủ thì cái nào? Bình khí hòa, lời nói dịu dàng. Đấy là mình đã làm chủ. Thế cho nên nhờ có chánh niệm mà khôi phục được tự quyền. Trong kinh A Hàm Phật chẳng phải một lần mà Phật nói, rồi Ngài Xá Lợi Phất lại nói, rồi các thánh tăng lại nói, có đến trăm ngàn cái bài kinh nhắc đi nhắc lại. Thầy nhắc lại một lời, nếu mà có người ta đem cái cưa đến, ta cưa tay chân quý vị này các tỳ kheo, nếu người ta đem cái cưa đến, ta cưa tay chân các quý vị mà các tỳ kheo cái tâm biến đổi, đó là đã suy thoái rồi. Thế nào là tâm biến đổi? Ông biến đổi, đó là ông đã suy thoái. Ta cưa đến, ta cưa tay mình đi. Mà nếu tâm biến đổi, đó là ông đã suy thoái. Tức là nó đang làm gì? Nó đang chuyển, nó khác đi. Tức là nó chuyển với cái bực bội, cái khổ não, cái sân giận. Phải không? Nó đang chuyển. Tâm của mình phải giữ tâm bình, khí hòa. Mà nó cưa tay. Nó đem cưa đến, nó cưa. Mà nếu lúc bây giờ tâm cô biến đổi thôi thì cô đã, đó là ông đã suy thoái rồi. Phật nói với các tỳ kheo như thế. Thì làm sao mà lại cái tâm mình lúc bây giờ mà biến đổi, nghĩa là nó đang, nó muốn bực, nó muốn phiền, đấy, nó muốn tức, thì đó là ông đã suy thoái. Tại sao lại suy thoái? Thì tức là nó chuyển, mà nó chuyển đi lên hay nó chuyển đi xuống? Nó chuyển là nhất định nó chuyển về cái bực, về cái khổ, về cái oán, về cái hờn, về cái sân giận. Đấy. Thì Phật bảo hết, ông để cái tâm ông biến thì đó là suy thoái rồi, bởi vì đã bước đi đường xuống rồi. Mà mình bây giờ là mình phải đi lên. Ở hoàn cảnh nào cũng phải tập cho bằng được cái xả. Đấy. Cho đến cái bất mãn cũng không được. Cái hồi mà thầy học về cái này, thầy nhớ cái hôm ấy thầy ở phố, ở chùa Dược Sư đấy, cái hàng phố, cái phố đó, họ tệ là họ cứ uống rượu nửa đêm họ ánh nhau. Thế mà thầy cũng đang học về cái tâm bất mãn. Phật dạy không được biến cái tâm, nghĩa là không được, cái tâm mình không được bất mãn nữa, chứ đừng nói đến rằng thì là sân với giận. Bất mãn nghĩa là không hài, không vừa lòng thôi, thì cái ấy cũng là cái đi xuống rồi. Cho nên những người tu là phải giải những các cái bất mãn. Thế cho nên đêm hôm ấy họ đánh nhau, họ la, họ hét âm phủ. Thầy ngồi bật dậy, thầy nhớ hôm ấy thầy ngồi bật dậy ở trên giường, thầy bảo cái này mà lại bảo mình không bất mãn, làm nào để không bất mãn? Đấy, hôm ấy thầy mà như thế này mà bảo không bất mãn bất mãn cũng không được. Thế mà tâm mà khởi bất mãn là tâm đi xuống rồi, huống chi là chúng mình lại còn hờn, lại còn giận, lại còn phiền, lại còn tức, khỏi bàn này. Mà không được bất mãn. Thế rồi thầy ở trên, thầy hô với thầy nhớ, thầy đang nằm ở giường, họ la hét ông xòm quá, mà tội nghiệp họ uống rượu rồi họ đánh nhau, họ đâm chém nhau chứ có ít đâu. Làm sao mà mình không khởi tâm bất mãn ở trong cái thế gian này đó. Thế về sau thầy cứ một cái vấn cái mối ấy, thầy nghĩ nghĩ, thầy nghĩ mãi, thì thầy nghĩ ra, thầy bảo à phải phải với cái hoàn cảnh ấy mình phải khởi cái tâm từ bi, xót thương họ dại dột, xót thương họ khi không bỏ tiền bạc của vợ con ở nhà mang đi ra để đổ vào quán rượu, rồi để đến nỗi đâm chém nhau, để đến nỗi mà la hét như vậy, thì có phải là đáng thương không? Thế nếu mà mình khởi được cái tâm thương, cái tâm từ mẫn, thì cái bất mãn nó sẽ tan đi, phải không? Thế đó là cái phương pháp, không phải là để cứu người ta đâu, mà là cứu mình đấy. Đấy, để cho mình khởi được cái tâm lành, khởi được cái tâm thương xót tội nghiệp thế gian còn dại quá và mê muội quá, thế mình khởi được cái tâm như thế thì cái tâm bất mãn, cái tâm phiền nó phải tan đi, nó không có nữa, nó không khởi lên nữa. Cái đấy là cái phương pháp để gỡ cho mình những cái vào cái trường hợp mà những cái tâm sở bất mãn nó có thể khởi lên, huống chi là còn những cái tâm sân giận, tâm phiền tức. Cho nên Phật đã nói một cách mạnh là dù người ta đem cái cưa đến, người ta cưa chân tay các ông, nếu mà tâm các ông biến đổi, mới nói cái tâm động thôi, thì là các ông đã suy thoái rồi. Cho nên chúng ta thấy các bậc thánh hiền thật quý vô cùng, mà chúng ta cũng thấy là cái việc làm của chúng ta cũng còn nhiều đấy. Làm thế nào để tâm chúng ta rảnh rang, giải thoát được những các cái dây, mà những cái loại dây chói này nó lại cứ buộc đá ở dưới, nó nặng là nó lôi chúng mình xuống. Cho nên chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy với cái tâm chúng ta. Thì các hãng cứ biết là mình được khoan khoái, cho nên cái lối tu của thầy nó thành ích kỷ. Hãy cứ lo gỡ cho mình, lo để thoát những cái nguy hiểm này, thì thực sự ra nó có cái ích kỷ. Mà đã ích kỷ thì không tốt. Nhưng mà có thấy mình, chính mình là nạn nhân, thì mình mới lo cứu gỡ một cách vội vàng. Chứ mình lại cứ tưởng là mình sân giận thì hại đến người hàng xóm, thì nhiều khi mình chậm chạp. Còn đây mình thấy là chính mình phải cứu mình, mà những cái nạn nặng nề chứ không phải thường đâu. Một cái tâm sở bất mãn, một cái phiền nhọc bỏ thoáng đi qua, mình tưởng là thôi nó qua rồi thì thôi có sao đâu, chúng mình cứ có cái thói có sao đâu. Nhưng mà những cái này nếu còn một, trong kinh dạy là nếu còn một tơ vương thì nó đủ sức nó lôi mình đi. Đến cái lúc lâm chung, thầy nhớ là tổ Ưu Ba Cúc Ba, tổ dặn dò lâm chung mà cái sắc ấm nó chỉ hiện lên thì chỉ trong cái trong chớp mắt là nó lôi các ông đi rồi. Các ông tức là tổ nói với các tỳ kheo, chỉ trong chớp mắt. Thế thì lúc lâm chung chúng mình chỉ cần trong chớp mắt là đã đi rồi. Cho nên bây giờ đây phải cẩn thận, đừng có cái loại chớp mắt ấy.
Như hàng ngày là trong đời sống của con mà những cái tâm niệm bất mãn hay là nó sân giận và nó thoáng qua mà con coi nó không có đáng gì, con chắc nó qua luôn á, nó cẩn thận. Nhưng mà ví dụ như nhiều khi con buông buông quá, cho nên con không có kiểm nó nhiều quá, con không có kiểm soát hết, thì khi mà nó qua rồi con có không có giống như là con có con
thì đã đây nó qua rồi thì mình nên nhận, cũng mình cũng nên nhận. Bởi vì mình cái trí tuệ mình kém, không chưa kịp ghi đó. Thì mình nhận ra thì là mình đã có cái tâm niệm ấy nó khởi lên, nó đã qua rồi, thì phải cẩn thận, phải cẩn thận đề phòng, Bởi vì biết là mình là người đang ở trên cái dốc nó đang tuột đấy. Bởi vì mỗi một cái niệm ấy là nó tuột, nó lôi mình xuống dốc đấy. Thế mà mình đang đứng ở cái đà đó thì phải đề phòng lắm, cho nên phải cẩn thận. Bây giờ phân tách trong năm ấm, khi mà cái sân nó hiện lên thì thế nào? Con nói cái tướng mạo của năm ấm trong khi cái sân đó, nó hiện lên một cái là nó điều động cả năm ấm của mình, nghĩa là cả thân tâm mình hoàn toàn cứ để cho những cái kết sử này nó chuyển biến cả ngày, mà mình không ngờ mà cũng không biết nữa, mà vẫn cứ cho là mình hay lắm, tài lắm, giỏi lắm. Con tập nhận diện ra cả năm ấm của con, khi chỉ một cái niệm sân thoáng qua, nó đi qua cái thân tâm của con ấy, thế là nó điều động luôn cả năm ấm của cô, nghĩa là cả thân cả tâm của cô hoàn toàn nó điều động thế nào, con chỉ cái đó ra. Ở đây con tổ đang dạy đấy, thế là cái thọ ấm nó làm việc. Thế giờ sao suy nghĩ thế nào, con phải làm thế nào để những cái bài học này nó thấm vào trong tạng thức, nó thấm vào trong tạng thức rồi dần dần nó mới hiện hành lên. Thế chứ còn để cứ lướt qua thì vô ích quá, mà rồi cứ cam Phật là người mê, đi đường mê, trong khi Phật đã đem mưa pháp và tắm gội cho mình. Như vậy thì nó hơi thô, nó hơi thô rồi, đi về cái chỗ nó quá rồi, nghĩa là về cái thô phù của cái tâm. Chứ ngay cái lúc bực ấy thì lập tức nó như những cái luồng điện, nó liền có những cái luồng điện nó chạy luôn. Những cái luồng điện làm sao không có cái thì giờ để cho con ngồi, con xong công xong việc rồi con ngồi nghĩ cái này nghĩ cái kia, những cái thì nó quá lâu. Mà ngay cái lúc trong cái bực bội của con nó hiện lên thì lập tức ở trong đầu, trong những các thần kinh nó có các luồng điện nó chạy. Luồng điện gì? Cái chị này mất dạy, cái chị này chẳng ra cái gì cả, có phải liền ngay có luôn cái một lô nó dồn dập không? Đấy, những cái luồng điện con chưa kịp nắm, con chưa kịp bắt, con chưa kịp thấy, chứ đừng nói là con suy nghĩ này. Mà thầy gọi là những cái luồng điện suy nghĩ này nó bật ra mà con không chưa kịp làm chủ, có không? Có không? Đấy, đấy, chúng ta khổ nạn như thế đấy. Đấy, thế cho nên thì đó, như thế tức là cái tưởng ấm nó đã hiện, nó hiện lên này. Thì làm sao nữa, nó cũng là hành ấm rồi, tại sao cái tưởng nó lại có hành ở trong? Ví dụ như con tưởng, con chợt một cái tưởng nó bật lên, chị ấy mất dạy lắm đó, cô ấy mất dạy, chứ đúng giờ chả gọi ông chị nữa đâu, cái cô ấy mất dạy quá đi. Thế cái cô ấy mất dạy quá đi, thế là phải cái chữ cái nó hiện lên trước phải không? Xong rồi nó tắt đi, cái chữ cô nó mới hiện lên sau cái gì đấy, thì là cái là hành ấm nó chuyển biến. Nếu không có hành ấm làm sao mà có tưởng có thọ? Cái hành ấm là cái chuyển động của cái tâm thì nó mới hiện lên thành cái tưởng. Ở nơi miệng thì nó hiện lên thành lời nói, ở nơi tâm thì nó hiện lên thành cái tưởng, ở nơi tay thì nó hiện lên thành những hành động. Thế con nói đến cái hành động ở nơi tay, ở nơi người thì cái nó quá thô, cái những cái luồng điện nó chạy thật nhanh, những cái tư tưởng chạy thật nhanh, đấy là cái hành ấm nó đang biến đấy, phải không? Đó. Thế rồi gì nữa, cái tâm địa của con đang bị nó biến lung tung của những cái mà cái mắt thì đỏ ngầu, cái hai cái chân thì dậy đành đạch, cái tâm thì đầy những lửa đốt. Thế thì đấy, cái bản chất của tất cả những cái đám ấy tên nó là cái gì? Cái thần thức, tức là cái tâm địa của mình nó mê thì gọi là thần thức. Cái bản chất của cả cái đống lửa đó là cái tâm thức của mình. Thế là cái tâm của mình nó hóa lửa. Mà cái tâm của mình nó đã hóa lửa thì có loại địa ngục không? Đấy là chất liệu địa ngục trong hiện tại để báo hiệu cái địa ngục ngày mai. Thì tội gì mà mình cứ khổ thân mình thế? Cho nên phải làm thế nào? Tự mình lại là lập cái địa ngục cho mình. Làm nào để ra khỏi cái khổ này? Phải quay về mà quán, mà nhớ là tu từ xúc. Từ xúc nghĩa là lúc căn đối với trần phát sanh ra thức, cái bộ ba ấy nó hiện lên, đó là xúc rồi. Thế thì phải tu từ cái lúc ấy. Thế rồi nó cái bộ ba ấy nó thành thọ. Thế là xúc rồi thành thọ. Rồi thọ ấy, nó mới bật trên các luồng điện này, tư tưởng này gọi là tưởng. Thế là thọ, xúc, thọ, tưởng. Ở trong 12 nhân duyên gọi là xúc, thọ và ái. Ái tức là cái tham. Đấy. Nhưng mà nói một cái ấy để đại diện được bao nhiêu thứ khác. Thế thì bây giờ con muốn thoát từ cái ấy, con phải học tu cái tứ niệm xứ này. Để những cái bài học này con phải học thuộc lòng cho nó thấm vào tâm. Thế rồi nó dần dần hàng ngày mình suy ngẫm tới để phát minh ra những cái gì mình cần phải tu, phải làm. Nhưng mà cái việc đầu tiên thầy khuyên chị em là phải an tĩnh. An tĩnh cái tinh thần, bớt những cái gần về cô này gần cô kia, cứ ngồi bên cạnh nhau là lại chuyện này chuyện kia, thế thì nó loạn. Phải sống, tập sống một mình cho quen. Sống một mình không phải là đi lên rừng ở. Lên rừng thì có nhiều khỉ lắm, chả được một mình đâu. Thà cứ ở ngay trong chúng đây này, mà tự cái tâm của mình gọi là y ly. Cái tâm viễn ly, cái tâm y ly, cái tâm an ổn tập một mình. Thế thì nó mới thanh nhàn. Lúc bây giờ mình mới soi được nó. Những cái sắc thọ tưởng hành thức năm cái mà mình đã từ lâu đời cứ nhận là ta, thì tập nhận diện năm cái thứ đó, tập thấy mặt nó và tập đừng nhận nó là mình. Thế rồi tập đối xử với nó, thành ra biết nó là huyễn để nó tan đi. Phá cái năm ấm này là bắt đầu từ học cái tứ niệm xứ này mà tỉnh ra, để về sau này nối tiếp công phu như các vị học Lăng Nghiêm, Đức Quán Thế Âm, ngài tu phản văn, không có việc gì khác là ngài đang gỡ năm cái ấm này, giải kết gỡ những năm cái ấm này.
Mắt của con thấy sắc xong là tự nhiên nó sưng lên thì con tìm
nói là tự nhiên nó sưng lên.
Mắt của con nó thấy cái việc đó xong rồi nó sưng lên.
Theo con lại bảo là tự nhiên thì không được, nó do nhân duyên. Có cái gì tự nhiên mà nó ra đâu? Thế mà tại sao con gọi là tự nhiên? Thấy con vừa mới nói xong đấy. Bởi vì con không nắm được nó, không kịp nữa cho con đổ cho con bảo là nó tự nhiên. Cái đấy, đấy là cái sân giận nó đã lên. Đấy. Không thấy được, không chưa kịp gì cả thì cứ thấy nó lù lù nó đã hiện lên rồi, cho nên bảo là tự nhiên tôi sân giận. Thế rồi sao?
Nó bực lên thì con soi thì nó tan đi, nhưng mà cái gì sân nó thì nó hết rồi, nhưng mà thì để thôi xong rồi con lại nghĩ là
Nó lại khỏi cái tâm, nó diệt, nó tan cái lúc ấy thôi. Bởi vì cái chủng tử ngã ái, bởi vì nhân với duyên nó vẫn còn. Thì cái tướng trạng của nó lúc bây giờ nó tan đi, nhưng cái nhân duyên nó vẫn còn. Nhân là trong là cái ngã ái, ngoài là có cái sự việc kia. Mà cái sự việc kia hết rồi, nhưng mà cái tâm cô lại còn nhớ đến cái sự việc ấy, cho nên nó cứ hiển cái hình tướng lên. Thế là cái pháp trần nó vẫn có, thế là cái nhân duyên nó vẫn còn, cho nên là cái sân lâu lâu nó lại bật lên, lâu lâu nó lại bật lên. Thế thì con làm gì?
Thầy do.
Thì đấy, thì như thế tức là con soi, con thấy nó rồi, con biết là nó có cái sân nó đứng đấy, cho nên mà con biết cái gốc của cái sân ấy là cái ngã ái, cho nên con quán cái thân con để chán cái thân đi, thì ngay cái miệng mà mình chán được ấy, thì lập tức là cái sân kia nó tan đi.
Con kính thầy, ý con muốn thưa là như thầy dạy thì mình phải thưa lớp, mà con không thưa lớp thì cũng được.
thôi thì chỉ cốt làm sao cho mình khỏi bệnh. Chứ còn cái cách uống thuốc thì muốn uống bột hay là muốn uống thuốc nước thì nó tùy.